Thy Lord to Calendum Tanta Reoban, Jesu Gantailum Trongyan, Vadum bin Lumcha cum Yauta Vuiha, Nai to Thy Lung I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với một câu chuyện có thật về một vụ án xử một bà cụ tội ăn cắp tài sản. Câu chuyện xảy ra tại đất nước Indonesia như sau. Trong phòng xử án, chủ tọa phiên tòa trầm ngâm suy nghĩ trước những lời cáo buộc của các công tố viên đối với một bà cụ già lão vì tội ăn cắp tài sản của một trại sắn. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu ruby. Lời bào chữa của bà với lý do ăn cắp là vì gia đình bà quá nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói. Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói, bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác. Vị thẩm phán thở dài, nói rằng, xin lỗi thưa bà, ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ. Ông nói, nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của pháp luật, nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu ruby cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà bị buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi. Bà cụ run run rớm nước mắt, nghĩ bà đi tù rồi thì con cháu bà ở nhà, ai chăm lo. Nhưng bà chợt nghe tiếng ông thẩm phán nói tiếp. Vì tôi cũng là người đại diện của công lý, tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên tòa này 50.000 ruby mỗi người. Vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có mà lại để cho một cụ bà phải đi ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật. Nói xong, ông cởi mũ mình ra đưa cho cô thư ký và bảo, cô hãy dùng mũ này truyền đi khắp phòng đến mỗi người thu phí. Tiền thu được hãy đưa tất cả cho bị cáo. Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3 triệu rưỡi ruby tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 ruby từ mỗi công tố viên buộc tội bà. Một nhà hảo tâm khác còn trả giúp bà 1 triệu ruby tiền bồi thường. Lần này thì bà lão run run vì vui mừng. Vị thẩm phán gõ búa, kết thúc phiên tòa trong sự vui vẻ, hạnh phúc của tất cả mọi người. Họ nói, đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống chung quanh chúng ta. Vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét vậy. Câu chuyện trên đây nhắc cho chúng ta nhớ về một phiên tòa chưa xảy ra nhưng đã được nói đến trong Kinh Thánh, sách Matthew đoạn 25, từ câu 31 đến câu 46, nói về sự phán xét sau cùng của Thiên Chúa Toàn Năng. Xin được tóm lược như sau. Trong ngày phán xét đó, Thiên Chúa sẽ ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài. Ngài chia dân sự ra bên hữu và bên tả. Và Ngài phán cùng các người bên hữu rằng: Hỡi các người được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Và ta, vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta rách rưới, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy những người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, thấy Chúa khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi thấy Chúa là khách lạ mà tiếp trước, hoặc rách rưới mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Ngài sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người bên tả rằng: Hỡi những kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn. Vì các ngươi đã không làm những việc trợ giúp như đã nói trên cho những kẻ rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta vậy. Rồi những kẻ ấy phải đi vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ được vào sự sống đời đời. Đến đây, chúng con xin kính tạ ơn Chúa cho những sự dạy dỗ quý báu này. Chúng con nguyện ghi nhớ và làm theo lời Chúa dạy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh niềm tin và nhân ái được hội ngộ cùng quý vị qua đề tài Điều Chúa Không Thể Làm. Thưa quý vị, điều xảy ra liên tục ở trong đời sống tâm linh của người tin kính Chúa là dành thời giờ để hiệp thông với Chúa. Đức tin của chúng ta nặng về tình yêu và sự quan phàm của Đức Chúa Trời đối với nhu cầu của mỗi dân sự Ngài. Giả sử khi chúng ta kêu cầu Chúa mà Ngài dùng hệ thống voicemail để mà tiếp chuyện cùng chúng ta cụ thể như thế này: Cảm ơn con đã gọi nhà ta. Xin con vui lòng chọn một trong bốn số sau đây. Bấm số 1 để cầu xin. Bấm số 2, cảm ơn. Bấm số 3, khiếu nại. Và những vấn đề khác thì bấm số 4. Chúng ta bấm số 1 và nghe. Rất tiếc rằng tất cả thiên sứ đang bận rộn tiếp những người khác. Xin vui lòng giữ đường dây và chờ đợi. Con sẽ được tiếp theo số thứ tự. Hay là ta lấy làm tiếc rằng máy computer cho biết hôm nay con đã gọi một lần rồi, hãy gác điện thoại xuống ngay. Hoặc có thể tệ hại hơn nữa, văn phòng đóng cửa vào cuối tuần, xin gọi lại ngày thứ hai. Tạ ơn Chúa, chúng ta không ở trong một tình trạng giống như cái tình trạng mà chúng ta tiếp xúc với người này, người khác qua cái hệ thống voicemail như vậy. Chúng ta chỉ có một đường dây trực tiếp với sự hiện diện của Chúa, chứ không qua bởi hệ thống voicemail nào cả. Làm sao chúng ta biết chắc như vậy? Vì Thánh Kinh truyền phán với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín yêu thương và chăm sóc chúng ta mà không cần phải tiên liệu trước. Ngoại trừ có một điều duy nhất Đức Chúa Trời không thể làm được. Có người hỏi rằng điều gì mà Đức Chúa Trời không thể làm được? Để trả lời cho câu hỏi trên đây, có người nêu lên hai vấn đề như sau. Một là Đức Chúa Trời không thể giải thoát con người có sự quyết định loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc đời của họ. Ví dụ như sau biến cố tháng 11 ngày 9 năm 2001 tại Mỹ, con gái của một vị giảng thuyết nổi tiếng ở Mỹ được mời trả lời cuộc phỏng vấn chương trình truyền hình, và người hướng dẫn chương trình đã hỏi cô ta câu hỏi rằng tại sao Thiên Chúa lại có thể để xảy ra một cái thảm họa quá khủng khiếp như thế? Câu trả lời thật là chí lý vô cùng. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa rất buồn về điều đó. Ít nhất là Ngài cũng buồn như chúng ta ngày hôm nay. Nhưng từ bao năm nay, chúng ta đã quyết định loại bỏ Ngài đi ra khỏi trường học của chúng ta, loại Ngài ra khỏi tòa án của chúng ta, loại Ngài ra khỏi chính phủ và đời sống của chúng ta. Ngài là đấng quân tử nên đã lặng lẽ rút lui. Làm sao chúng ta có thể mong Chúa ban ơn lành và che chở chúng ta khi chúng ta cương quyết xin Ngài ra khỏi và để mặc lấy cho chúng ta một mình? Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của cô gái ấy rất là chí lý vô cùng. Đức Chúa Trời không bao giờ và chẳng bao giờ chi phối cái quyền tự do lựa chọn của con người. Nếu con người quyết kháng cự Ngài thì Ngài sẽ không thể nào làm gì khác hơn được. Và vấn đề thứ hai là Đức Chúa Trời không thể nào xóa sạch hậu quả trong quá khứ. Ngài có thể tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta trong quá khứ, nhưng Ngài không xóa sạch mọi hậu quả của con người về quá khứ đã phạm tội. Một thanh niên lái xe quá nhanh và gây nên tai nạn, có người tử thương. Gia đình nạn nhân biết rằng thanh niên đã làm một điều sai lầm. Đúng ra khi lái xe không nên chạy nhanh như vậy, nhưng anh ta là người trẻ tuổi nên họ thông cảm tha thứ cho anh ta. Nhưng cả cuộc đời của thanh niên đó, thưa quý vị và các bạn, sẽ bị ám ảnh, bị ác mộng. Tâm trí và tâm hồn của anh ta luôn luôn bất an và sống với một kỷ niệm quá khủng khiếp mà chính anh ta đã gây nên. Sự tha thứ thông cảm là một điều quan trọng, nhưng không thể nào giải quyết được sự thiệt hại về tinh thần và vật chất cũng như kỷ niệm của ác mộng ám ảnh ở trong tâm hồn, tâm trí của con người. Ngay cả Đức Chúa Trời, Ngài cũng không thể xóa sạch tàn tích của quá khứ được. Đó cũng là những cái vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng là điều mà Đức Chúa Trời không thể làm được. Nhưng đối với Phao-lô, còn có điều gì khác mà Đức Chúa Trời không thể làm được? Chúng ta hãy đọc Thánh Kinh Tân Ước 2 Timôthê đoạn 2 câu thứ 13. Đức Chúa Trời không thể tự dối mình được. Điều đó có nghĩa như thế nào? Đức Chúa Trời không thể làm điều gì khác hơn, vì Ngài vốn là thành tín. Đó là một điều đáng mừng cho chúng ta, vì Ngài không thể nào quay chúng ta hay chối bỏ chúng ta được, vì Ngài là đấng thành tín. James Longius có lần đã nói, Đấng yêu thương bạn hầu như Ngài có thể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ một điều là Ngài không thể yêu thương bạn hơn nữa được. Đúng như lời Thánh Phaolô đã nói, nếu chúng ta không thành tín, sao Ngài vẫn thành tín? Vì Ngài không thể tự chối mình được. Có lần kia, Margaret Wise Brown có kể về câu chuyện mẹ con loài sóc. Con sóc con ngỗ nghịch, ham dọa sẽ bỏ mẹ nó mà chạy trốn đi. Nghe sóc con nói như vậy, sóc mẹ nói, nếu con bỏ mẹ ra đi, thì mẹ sẽ chạy theo con, vì con là sóc con của mẹ. Rồi sóc mẹ tiếp tục nói thêm rằng, nếu sóc con sẽ trở thành con cá trong nước, mẹ sẽ trở nên người câu cá và câu được sóc con. Nếu sóc con trở thành chiếc ghe, thì sóc mẹ sẽ trở nên gió bão và sẽ thổi chiếc ghe ấy tấp vào bến cũ. Nếu sóc con trở thành một em bé trai và chạy trở về nhà, sóc mẹ sẽ trở nên mẹ của em bé và bồng ấm nó vào lòng, cưng nựng, vỗ về nó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện rất là đơn sơ, nhưng quả thật đó là một câu chuyện lạ lùng. Mà đó cũng là câu chuyện của chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng quan phòng đối với chúng ta. Thánh Kinh Cựu Ước chép như vậy: tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví bạn tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa vậy. Đó là một đời sống kinh nghiệm của vua David bởi cái sự quan phòng của Chúa. Đó là một sự nếm trải về những cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài chăm sóc vỗ về con cái dân sự của Ngài. Dẫu chúng ta làm điều gì đi nữa, Đức Chúa Trời không bao giờ Ngài bỏ chúng ta. Dầu chúng ta bỏ chạy trốn Ngài, song Ngài vẫn đến với mỗi người trong chúng ta. Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Đức Chúa Trời không thể nào phản bội đối với bản thể của chính Ngài. Ngài là tình thương, nên Ngài không thể nào làm ngược lại được. Đó là một sự hy vọng của chúng ta. Nếu chúng ta không thành tín, Ngài vẫn thành tín. Nhưng có người cho rằng tại sao loài người không thành tín với Chúa và đối với nhau? Thưa quý vị và các bạn, chim bay, cá lặn, con người tội lỗi, tôi là người có tội, quý vị cũng là người bất toàn. Làm người sống giữa trời đất, chúng ta dễ bị nhạy cảm và dị ứng đối với các thế lực của ma quỷ và sự yếu đuối của xác thịt. Chúng ta yếu đuối khi đối diện với sự phán xét và sự công chính. Chúng ta quá quan tâm đến sự suy nghĩ của con người hơn là chúng ta chú tâm vào sự suy xét của Đức Chúa Trời đối với con người của chúng ta. Adolf Eichmann là một kẻ sát nhân kinh khủng nhất của mọi thời đại. Eichmann được phong quân hàm đại tá SS sau khi tham gia lực lượng xung kích áo nâu SD của đảng Đức Quốc xã. Sáng có máu bài trừ Do Thái và thái độ phục vụ trung thành, Eichmann được tin dùng và bổ nhiệm làm cục trưởng cục các vấn đề Do Thái. Eastman dành hết cái tài năng và công sức để quét sạch dân tộc Do Thái khỏi mặt đất. Tất cả mưu kế độc ác Nazi, từ trại tập trung đến phòng hơi ngạt, Eastman tận diệt 6 triệu dân Do Thái trong thời lúc bấy giờ. Sau đệ nhị thế chiến, Eastman trốn thoát đến miền Nam Mỹ Châu, ẩn náu nhiều năm. Sau cùng những người sang tin Đức Quốc xã đã bắt được Eastman đem về Đức để xét xử. Một trong những chứng nhân vụ án Eastman là một người Do Thái đã sống sót tên là Namir. Namir là một người duy nhất được sống sót từ trong trại tập trung, và ông là người biết rất nhiều về tội ác đã phạm pháp ở trong trại. Namir vừa vào phòng chờ đợi để ra xác nhận thủ phạm thì ông bắt đầu khóc. Có người hỏi có phải ông khóc về tội ác mà Eastman đã làm chăng? Ông đáp không. Ông khóc vì ông thấy Eastman chỉ là một con người bình thường như tất cả những con người khác. Sức quát Eastman không phải là một ác quỷ. Và nếu một con người bình thường đã có thể dấn thân những hành động khủng khiếp như vậy, thế thì đối với Namir này, ông suy nghĩ một giây lát rồi ông nói tiếp, ông ấy không có thể làm vậy được. Đồng thời, Namir cũng nhạy cảm đối với những điều như thế. Thưa quý vị có tin rằng quý vị sẽ dấn thân vào những loại hành động bạo tàn như Adolf Eastman đã phạm chăng? Có lẽ quý vị sẽ dứt khoát trả lời rằng không. Tuy nhiên, quý vị có thể đứng bên cạnh và cho phép những cái hành động tàn bạo này thao túng chăng? Hãy thận trọng trong khi quý vị trả lời. Hàng triệu công dân Đức Quốc xã bình thường cũng chỉ làm như vậy. Họ đứng đó trong lúc quốc gia của họ dấn thân vào tội ác. Họ không muốn như người không có lòng ái quốc. Cho nên họ không nói gì cả, không có hành động, không có phản ứng gì cả. Họ sợ dư luận của hàng xóm láng giềng. Cho nên họ làm thinh. Họ không muốn mất việc làm hoặc là bị ở tù. Cho nên họ không có phản ứng và họ giữ cái thái độ yên lặng. Mặc dù chúng ta yếu đuối, nhưng đến lúc chúng ta phải đứng lên cho công lý và chính nghĩa. Chúng ta quan tâm đối với những gì người ta suy nghĩ hơn là quan tâm điều Đức Chúa Trời suy nghĩ. Chúng ta đã có sẵn cái sự không thành tín ở trong chúng ta rồi. Không thành tín tức là đối lập với sự thành tín. Không thành tín cũng có nghĩa là thiếu tin tưởng. Nó phản ảnh đến những điều mà chúng ta tin. Thay vì trung tín, chúng ta lại không thành tín. Thật ra, cùng một lúc, chúng ta có cả hai. Chúng ta không thành tín đối với đường lối của Chúa cứu thế trong cái cách mà chúng ta hành động, và chúng ta thiếu thành tín hay thiếu đức tin trong cái điều mà Chúa cứu thế đã làm cho chúng ta trong thế gian này. Nhưng đây là một tin mừng. Nếu chúng ta không thành tín, sao Ngài vẫn thành tín? Vì Ngài không thể tự chối mình được. Đức Chúa Trời là thành tín. Đó là một sự hy vọng duy nhất và chính đáng của chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta đâu. Đây là niềm hy vọng của chúng ta. Đức Chúa Trời không thể tự chối mình được. Đức Chúa Trời không thể làm điều gì khác hơn là yêu thương chúng ta và tha thứ tội lỗi của chúng ta. Mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu để tiếp nhận sự thành tín trong tình thương, trong năng quyền cứu chuộc của Ngài. hầu cho Ngài ban cho chúng ta có quyền phép làm con trai con gái của Chúa. Đức Chúa Trời là thành tín, mặc dầu chúng ta là ai hay chúng ta làm điều gì, Ngài vẫn thành tín yêu thương chúng ta và sẵn sàng để cảm hóa biến đổi cuộc đời chúng ta trong năng quyền và yêu thương của Ngài. Amen.
Con nay được gặp Chúa, lòng vui hân hoan hẳn cả, như trong sa mạc cát nóng gặp suối mát ngọt ngào. Mọi sự tư mẫn Chúa lại ban nguồn sông mới, tựa bình minh hé rạng, người dẹp tan bóng đêm mịt mù xa. Hôm nay xin chọn Ngài, chọn Chúa dẫn lối cuộc đời.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.